Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành cùng Thanh Hà và Lê Phước xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin thời sự ngày 1 tháng 8, 2013. Việt Nam gia tăng chấn áp tự do thông tin trên mạng. Nga câu lưu 1.200 người lao động Việt Nam nhập cư trái phép. Vì Biển Đông, Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Philippines. Thủ tướng Hun Sen kêu gọi đối thoại về kết quả bầu cử. Chính phủ Mỹ lúng túng trước những tiết lộ mới của Snowden. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Trung Quốc bị nghi ngờ thổi phồng chỉ số sản xuất để trấn an giới đầu tư. Mục phỏng vấn, trí thức người Việt vận động chính phủ Úc ngăn chặn dự án đập Sayaburi. EHV đặt câu hỏi với tiến sĩ Huỳnh Văn Long Vân. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, chính phủ Việt Nam vừa công bố một nghị định mới cấm các blogger và những người sử dụng các mạng xã hội tổng hợp thông tin từ các báo và các cơ quan nhà nước. Nghị định được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ký ngày 15 tháng 7 và sẽ có hiệu lực kể từ 1 tháng 9, quy định, xin trích, trang thông tin điện tử cá nhân là trang để cung cấp trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp. Hết lời dẫn.
Như vậy có nghĩa là kể từ nay các blogger và những người sử dụng các mạng xã hội như Facebook hay Twitter không được trích dẫn thông tin từ các báo hoặc các trang web của cơ quan nhà nước. Nói cách khác, với nghị định mới, những người sử dụng các mạng xã hội ở Việt Nam sẽ không được chia sẻ những thông tin báo chí hoặc thảo luận về các bài báo được đăng trên mạng. Nghị định mới cũng cấm các công ty cung cấp dịch vụ Internet, cung cấp những thông tin có nội dung bị xem là chống phá nhà nước Việt Nam, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đoàn kết dân tộc, hoặc những thông tin xuyên tạc, bôi nhọ uy tín các tổ chức, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm các cá nhân. Nhiều blogger và Facebooker Việt Nam hôm nay đã phản ứng giận dữ về nghị định nói trên, mà họ cho là nhằm bịt miệng người dân. Hiện nay, nhiều cư dân mạng tìm thông tin trên các trang mạng xã hội và trang blog hơn là trên báo chí chính thức, nhưng chính quyền Việt Nam cũng đang tìm cách gia tăng trấn áp quyền tự do ngôn luận trên Internet. Việt Nam hiện vẫn bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp trong danh sách các quốc gia kẻ thù của Internet. Trong năm nay đã có 46 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền blogger bị cáo buộc tội chống nhà nước và bị kết án tù nặng nề ở Việt Nam, chiếu theo những điều khoản luật rất mơ hồ.
Sáng hôm qua 31 tháng 7, tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 30 người dân khiếu kiện tới chân tượng đài Đức Mẹ gần nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện. Họ đã bị lực lượng công an và an ninh đông đảo đưa lên xe bằng vũ lực, nhiều người bị đánh đập, trong đó có một người bị thương nặng. Thuật lại sự việc vừa xảy ra, chị Nguyễn Ngọc Hoa, một trong những người bị đánh đau nhất, cho RFI Việt ngữ biết tình hình cụ thể.
Mà hôm qua là chúng em chỉ đi đến nhà thờ để cầu nguyện thôi, chứ không có dự định là đi biểu tình. Đi đến đấy thì lúc tầm 8 giờ rưỡi sáng, thì khi đến đó thì khoảng 5 phút sau là em thấy an ninh rồi, thanh tra xây dựng rồi, công an. Đứng ở đó là cũng khoảng hơn 60 người. Công an thì bao vây ở vòng ngoài, ở vòng trong thì thanh tra xây dựng với lại an ninh. Thì em cũng không quan tâm, thì em cứ ngồi đó thì em cứ nghĩ rằng là mình ngồi đấy mà cầu nguyện mình không gì thì họ cũng chả đụng gì tới mình. Thì khoảng 5 phút sau thì có một đoàn người mà đi trên một chiếc xe buýt đó chở khoảng 50 người, và toàn là những người châu Âu thôi. Thì cái xe vừa ngừng lại, tự nhiên như một cái vòng quay của công an an ninh, họ ào tới chị em, xong họ kêu đi lên xe. Thì chúng em thì có vài người đứng lại kháng cự là tại sao phải đi, chúng tôi đến đây cầu nguyện, tại sao người khác đến cầu nguyện được, chúng tôi không được. Thì họ, chung là họ không trả lời hết, họ cứ những người nào mà nói nhiều mà nói mạnh thì như em thì bắt đầu họ lên an ninh cao to, lôi em với cô nữa đi. Đó em chỉ biết tối tăm mặt mũi, nó lôi đi một cái thì lập tức có 3-4 người an ninh khác ra xứng vào người em, và một số bàn tay nó mò mẫm người em, trên người em. Thì em có dắt một cây bút có chức năng ghi âm, thì em nghĩ là họ biết được cây bút đó là có chức năng ghi âm, cho nên khi họ sát thế thì những cái bàn tay thô bạo nó sờ soạng khắp người em, cái việc mất cái cây bút đó của em. Thì em choáng khi mà em vừa bớt và em nhảy xuống xe em bỏ, em chạy về hướng cái tòa nhà cao tầng mà có rất nhiều người đang ngồi ở đó. Thì em chạy được nửa đường thì em choáng và em té xuống. Em té xuống thì khoảng 1-2 phút gì đó, em đỡ được tí thì em bật dậy, em lại chạy tiếp đi và em chạy về hướng dòng trước hướng Huế để em tìm kiếm cái sự an toàn cho mình. Thì khi em đến dòng trước hướng Huế thì những người kia gọi điện cho em, họ nói là ở trên xe họ bị đánh đập giả mang vậy đó. Rồi có một chị thì bị nó tát, hai bên má, có một người chặt vào cổ chị. Chị đau lắm, chị bắt đầu chị la lên nữa, nói bớ người ta không đánh dân, không ai đánh dân. Thế nhưng mà lúc đó nó tiếp tục nó bấm người, chị đau quá, chị không còn la được nữa, thì nó lôi xẹt chị trên xe. Đó thì trên xe là chị ói.
Chị Nguyễn Ngọc Hoa, nhân chứng kể lại việc bị công an đánh đập kể trên, cư trú tại nhà 96 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Chị Hoa cho biết chị là con gái của một nữ chiến sĩ biệt động trước năm 1975. Kể từ năm 2005, chị Nguyễn Ngọc Hoa tiếp tục thay mẹ đi đòi lại mảnh đất bị tước đoạt ở Vũng Tàu. Người bị đánh đập gây chấn thương nặng nhất là chị Nguyễn Thị Tuyền, địa chỉ ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Theo lời kể của chị Hoa, hiện tại chị Tuyền do không có đủ tiền để được điều trị tại bệnh viện nên tạm thời dưỡng thương với sự hỗ trợ của những người đồng cảnh. Cũng liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay cảnh sát Moscow thông báo là đã câu lưu 1.200 người lao động Việt Nam nhập cư trái phép tại nhiều xưởng may chui ở phía đông thủ đô nước Nga. Đây là nơi có khoảng 20 xưởng may bất hợp pháp đang hoạt động.
Trong khuôn khổ một chiến dịch truy lùng người nhập cư trái phép ở nước Nga, cảnh sát Moscow hôm qua đã đột nhập vào một khu công nghiệp nơi có nhiều xưởng may hoạt động không có giấy phép. Đây là nơi chuyên sản xuất hàng may mặc nổi tiếng thế nhưng toàn là đồ giả. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Moscow, công nhân Việt Nam bị phát hiện sống trong những điều kiện rất kém vệ sinh, có những người sống với gia đình. Và cũng có những phụ nữ đang mang thai hoặc sống với con nhỏ. Cảnh sát Moscow cho biết thêm là các cơ sở dệt may trái phép kể trên do một nhóm tội phạm gồm 8 người làm chủ, trong đó có những người mang hộ chiếu Iraq, Syria, Việt Nam và Azerbaijan. Những thành phần bị câu lưu hiện đã được đưa về một trại, được dựng lên ở ngay phía đông thủ đô Moscow trong khi chờ đợi hồ sơ của họ được cứu xét. Phát ngôn viên của Bộ đặc trách giải quyết những tình hình khẩn cấp của Nga thông báo là những người này đã được cấp lương thực tử tế. Bản tin của AFP nhắc lại, do đang bị khủng hoảng về mặt dân số, hàng năm nước Nga đón nhận hàng triệu người nhập cư, phần lớn là người châu Á và công dân từ các nước thuộc Liên Xô cũ. Hiện tượng nhập cư bất hợp pháp cũng rất phổ biến trên đất Nga. Người lao động trái phép thường làm việc tại các xưởng may chui hoặc là các công trường ở các thành phố lớn và họ phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn.
Liên quan đến khu vực Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines ngày hôm qua thông báo Washington tăng 2/3 ngân sách viện trợ quân sự cho Manila. Mục tiêu đề ra nhằm hỗ trợ đồng minh quân sự lâu đời của Mỹ tại châu Á, nâng cao khả năng phòng thủ trên biển trước đe dọa đến từ Trung Quốc.
Theo lời Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario, khoản viện trợ của Mỹ cho Philippines trong tài khóa 2014 sẽ được nâng lên thành 50 triệu đô la, thay vì 30 triệu như dự kiến. Đây là khoản viện trợ lớn nhất mà Hoa Kỳ cấp cho Philippines kể từ đầu những năm 2000 tới nay. Khoản viện trợ nói trên chủ yếu nhằm giúp Philippines mua thêm và nâng cấp các trang thiết bị quân sự. Ngoại trưởng Rosario cho biết thêm, Manila đang chuẩn bị mua thêm một chiếc tàu chiến lớp Hamilton thứ 3 để tăng cường công tác tuần tra tại các vùng biên giới trên biển. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng trước những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, một giới chức quân sự Philippines đã nêu ra với hãng thông tấn Reuters một thông tin khác, theo đó có thể là Philippines sẽ không mua thêm tàu chiến Hamilton mà sẽ dùng khoản viện trợ quân sự của Mỹ để trang bị hệ thống tên lửa cho hai chiếc Hamilton đã có. Chiến hạm Hamilton là loại tàu chiến hiện đại nhất mà Hải quân Philippines hiện có. Hai chiếc đầu tiên đã được Hoa Kỳ cấp cho miễn phí, thế nhưng Philippines phải chi ra khoảng 25 triệu đô la để đài thọ các phí tổn tân trang lại tàu. Trên nguyên tắc, chiếc Hamilton thứ nhì sẽ cập bến cảng Subic Bay của Philippines vào đầu tuần tới. Tính từ năm 2002, Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự cho đồng minh Philippines tổng cộng là 312 triệu đô la, chủ yếu là để giúp Manila mua thiết bị quân sự. Kể từ đầu những năm 1990, lính Mỹ đã được điều tới hai căn cứ quân sự của Philippines nhằm bảo đảm an ninh cho quốc gia Đông Nam Á này trước những mối đe dọa của phong trào du kích Cộng sản Maoist và các phe nổi dậy Hồi giáo.
Liên quan đến Campuchia, ngày hôm qua, khi đi thăm một công trình xây dựng ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen chính thức bác bỏ tin đồn ông đã trốn ra nước ngoài. Đây là lần đầu tiên xuất hiện của ông kể từ cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi đối lập, đối thoại về kết quả bầu cử. Ông Sam Dansi, lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc, đã chấp nhận đề nghị đối thoại này.
À l'occasion de sa première apparition publique depuis les élections, Hun Sen a tout d'abord mis fin aux rumeurs selon lesquelles il avait fui le pays suite à l'annonce des résultats préliminaires.
Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng này kể từ sau cuộc bầu cử, ông Hun Sen đã chấm dứt những tin đồn cho rằng ông đã trốn khỏi nước sau khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử được công bố. Tranh thủ lần xuất hiện này, ông Hun Sen cũng đã chơi lá bài xoa dịu. Thủ tướng Campuchia nói, ông tán đồng đề nghị của phe đối lập về việc cho đại diện của tất cả các chính đảng và của xã hội dân sự tham gia ủy ban điều tra về những sai phạm đã làm quen ấu cuộc bầu cử. Đây là một lời phát biểu cởi mở có tính chiến lược nhằm giúp ông Hun Sen có thể giữ vững vị trí và tránh được bạo lực có thể xảy ra thời hậu bầu cử. Ông Hun Sen nói thêm rằng, đảng của ông đã quyết định sẽ tiến hành tranh luận chính trị với đảng của ông Sam Rensi. Cũng trong thời gian đó, ông Sam Rensi đã có lời phát biểu với những người ủng hộ mình và kêu gọi cử tri bị lường gạt hãy gửi đơn khiếu nại cho đảng của ông. Ông Sam Rensi khẳng định, kết quả vừa được công bố là không đúng, sự thật là chúng ta đã chiến thắng, họ không thể nào đánh cắp chiến thắng của chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ thắng lợi của người dân. Đối với ông Son Hay, một trong những nhân vật chủ chốt của phe đối lập, thì động thái nói trên của Thủ tướng Hun Sen là đáng hoan nghênh. Thế nhưng, đảng của ông ta vẫn tỏ ra thận trọng. Ông Son Hay cho biết, đảng của ông từ chối mọi chính phủ liên hiệp, nhưng sẽ sẵn sàng hỗ trợ nhà cầm quyền tiến hành những cuộc cải tổ dân chủ quan trọng.
Stéphanie G. Phnom Penh, RFI.
Vừa rồi là phần tường trình của thông tin viên Stéphanie G. từ Phnom Penh. Hôm nay, khi ra giải trình trước Quốc hội về scandal tham nhũng mà báo giới hay gọi là Barcelona, Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy, thừa nhận là đã cả tin vào cựu thủ quỹ Đảng Nhân dân cầm quyền của ông. Tuy nhiên, ông tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng và gian lận tài chính chống lại mình.
Buổi giải trình của Thủ tướng Rajoy đã diễn ra trong một tiếng đồng hồ. Hãng tin AFP dẫn lại lời của Thủ tướng Rajoy phát biểu trước Quốc hội khi ông nói về cựu thủ quỹ Luis Bárcenas. Xin trích, tôi đã tin lầm một người không xứng đáng. Tuy nhiên ông Rajoy tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng và gian lận tài chính chống lại ông. Ông cho rằng đó là những lời dối trá, những mưu mô và những lời bóng gió cay nghiệt mà một số lãnh đạo chính trị đã cổ võ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Rajoy cũng tuyên bố sẽ không từ chức. Ông cho rằng, xin trích, vụ việc không chạm đến, không hạn chế và cũng không làm thay đổi lịch trình hoạt động của chính phủ. Sự căng đan tài chính liên quan đến Thủ tướng Rajoy bắt đầu rộ lên hồi tháng Giêng khi báo chí nước này công bố nhiều tài liệu cho thấy có một quỹ đen trong lòng của Đảng Nhân dân PP. Luis Bárcenas bị cho là đã nhận tiền trực tiếp từ các doanh nghiệp và đã chuyển lại cho một số lãnh đạo của PP, trong đó có ông Rajoy. Tên của Thủ tướng Rajoy được đề cập đến lần đầu tiên trong vụ sự căng đan này là vào ngày 31 tháng 1 năm 2013 trên tờ El País. Vụ việc từ đó được báo chí gọi là vụ sự căng đan Bárcenas. Người này hiện đang ngồi tù về tội rửa tiền và trốn thuế. Trong vụ việc nói trên, Thủ tướng Rajoy bị nghi ngờ đã nhận tổng cộng đến 343.700 euro. Phe đối lập đã dọa sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu Thủ tướng Rajoy từ chối giải trình trước Quốc hội. Sự căng đan đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Thủ tướng Rajoy trong bối cảnh chỉ số tín nhiệm trong dân của ông đang sụt giảm vì chính sách thắt lưng buộc bụng mà ông đã và đang thực hiện.
Nhìn sang nước Mỹ, trước áp lực của Quốc hội, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI vào ngày hôm qua đã phải giải mật một số hồ sơ được coi là tối mật của ngành tình báo Hoa Kỳ. Đó là những hồ sơ đã từng được cựu nhân viên tình báo Edward Snowden tiết lộ. Theo đó, cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã thu thập được thông tin cá nhân qua các trang mạng xã hội, hộp thư điện tử để theo dõi hoạt động của một số công dân Mỹ. Nhưng nỗ lực minh bạch hóa các hoạt động tình báo của NSA hơn 2 tháng sau những tiết lộ của Snowden đã bị hủy hoại. Cũng ngày hôm qua, tờ báo Anh The Guardian lại đăng thêm thông tin đã được Snowden cung cấp liên quan đến một chương trình theo dõi còn quy mô hơn. Chương trình đó mang tên Skyscraper. Gần như không một người sử dụng Internet nào thoát khỏi tai mắt của NSA với chương trình nói trên.
Thế nhưng những nỗ lực minh bạch hóa các hoạt động tình báo của NASA hơn 2 tháng sau những tiết lộ của Snowden đã bị hủy hoại, bởi vì cũng ngày hôm qua tờ báo Anh The Guardian lại đăng thêm thông tin đã được Snowden cung cấp liên quan đến một chương trình theo dõi còn quy mô hơn nữa, đó là chương trình mang tên XK-Score, gần như không có một người sử dụng Internet nào thoát khỏi tai mắt của NSA với chương trình nói trên. Theo thông tín viên đài RFI từ New York, thì chương trình này cho phép cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ theo dõi một cá nhân qua tổng cộng khoảng 500 máy chủ trên khắp thế giới để biết được tất cả những hành vi của người đó khi họ truy cập Internet hay họ chỉ đơn giản là viết thư điện tử. Chương trình XK-Score được tiết lộ vào lúc tại Thượng viện Mỹ vào hôm qua, lãnh đạo cơ quan NSA công bố 3 hồ sơ tối mật liên quan đến cách thức mà chính quyền đã thu thập các thông tin cá nhân qua điện thoại. 3 hồ sơ đó không cung cấp thêm thông tin so với những gì đã được Snowden tiết lộ. Tuy nhiên, chúng cho thấy rõ tầm mức quan trọng và quy mô của các chương trình theo dõi thâm nhập vào đời tư của các cá nhân ở Hoa Kỳ. Một số các dân biểu Mỹ đã chỉ trích chính quyền Obama là coi trọng quá đáng nhu cầu cần theo dõi dân chúng Mỹ như những tiết lộ đã được Snowden cho thấy.
Về vụ Snowden đã được Nga cấp quy chế tị nạn và rời khỏi sân bay Moscow, luật sư của ông Snowden vào trưa ngày hôm nay cho biết như trên, sau hơn 1 tháng khi đến Moscow, cựu nhân viên tình báo Mỹ đã rời khỏi sân bay và tạm thời được hưởng quy chế tị nạn của nước Nga.
RFI. De l'aurore au crépuscule. RFI. RFI. L'actualité en majuscule.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chính phủ Trung Quốc bị nghi ngờ thổi phồng chỉ số sản xuất để trấn an giới đầu tư. Ngày hôm nay, giới kinh tế chú ý đến sự khác biệt rất lớn giữa 2 chỉ báo PMI của kinh tế Trung Quốc trong tháng 7 năm nay vừa được công bố. Chỉ báo PMI của Ngân hàng Anh Quốc HSBC là 4,7 vào tháng 7, sụt 0,5 so với tháng 6. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, PMI theo tính toán của chính phủ Trung Quốc lại tăng 50,3 vào tháng 7 so với 50,1 của tháng trước. Sự khác biệt lớn này cho thấy những hình dung rất khác nhau về tương lai tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong ngắn hạn. Các chuyên gia ngân hàng Úc ANZ nghi ngờ rằng Bắc Kinh đã thổi phồng chỉ số PMI để trấn an giới đầu tư. PMI, chỉ số mua hàng chế biến, là một chỉ báo cho phép đánh giá triển vọng của một nền kinh tế nói chung, đặc biệt có liên quan đến tỷ lệ tăng trưởng GDP. Theo một số chuyên gia kinh tế, thì PMI được coi là dự kiện kinh tế mang tính dự báo hơn là hậu kiểm. Nếu cao hơn 50, chỉ số PMI đưa ra một dự báo lạc quan, còn nếu dưới 50, thì đây là chỉ dấu cho thấy sự có thắt của lĩnh vực sản xuất chế biến. Về sự khác biệt lớn giữa 2 chỉ báo PMI về nền kinh tế Trung Quốc do 2 định chế lớn cung cấp, kinh tế gia Zhang Jiwei thuộc công ty dịch vụ tài chính Nhật Bản Nomura International có trụ sở tại Hồng Kông trong một bản báo cáo đã đưa ra nhận định, xin trích. Chúng tôi cho rằng sự khác biệt này phản ánh mức độ bất định cao trong việc dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, cho dù chúng ta không biết rõ từ đâu mà có sự khác biệt này. Về xu thế sụt giảm của sản xuất hàng chế biến, các chuyên gia của ngân hàng HSBC nơi xác lập chỉ số kinh tế kể trên giải thích, xin trích, các nhà sản xuất Trung Quốc trong tháng 7 phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế chung, đơn đặt hàng mới ngày càng ít hơn và việc sa thải nhân công tăng lên với một tốc độ chưa từng thấy từ tháng 3 năm 2009. Hết lời dẫn. Ngược lại với đánh giá của Ngân hàng Anh Quốc HSBC, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, dẫn lại số liệu của một cơ quan chuyên môn, thì chỉ số PMI tháng 7 tăng từ 50,1 lên 50,3. Cũng cần phải nói thêm là con số này là hoàn toàn ngược lại với số liệu dự báo trước đó về PMI tháng 7 mà cơ quan này đã từng đưa ra, đó là 49,9. Bên cạnh chỉ số PMI, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc cũng giảm. Tỷ lệ này của quý 2 là 7,5% so với 7,7 của quý 1. Tỷ lệ tăng trưởng quý 3 dự báo sẽ còn tiếp tục giảm xuống mức 7,4%. Được biết, năm 2012, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc là 7,8%, mức thấp nhất từ 13 năm nay. Tỷ lệ tăng trưởng toàn năm 2013 dự báo sẽ còn thấp hơn nữa. Một loạt các chỉ báo cho thấy nền kinh tế thứ hai thế giới đang hụt hơi. Theo ông Ku Hongbin, kinh tế gia trưởng phụ trách Trung Quốc của ngân hàng HSBC, thì việc các chỉ báo về kinh tế Trung Quốc có chiều hướng đi xuống sẽ buộc Bắc Kinh phải đưa ra các biện pháp điều chỉnh như giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ, tăng đầu tư cho nhà ở xã hội, đường sắt, năng lượng hay cơ sở hạ tầng. Đây là các biện pháp được hy vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng đối với kinh tế Trung Quốc. Giải thích về chỉ báo mang tính lạc quan của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, các nhà phân tích của ngân hàng Bank of America Merrill Lynch nhận định, xin trích, chỉ số PMI chính thức kể trên, kết quả cuộc điều tra được thực hiện cuối tháng 7, có thể đã được ảnh hưởng thuận lợi do xu thế cải thiện niềm tin ở các nhà doanh nghiệp sau các tuyên bố hồi tuần trước của chính phủ Trung Quốc khẳng định quyết tâm hỗ trợ tăng trưởng. Theo báo chí chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định mức tăng trưởng thấp nhất được phép là 7% và chính phủ sẽ không cho phép xuống thấp hơn mức này. Tuy nhiên, các kinh tế gia của ngân hàng Úc ANZ thì nghi ngờ các con số của chính phủ Trung Quốc. Các chuyên gia ANZ cho biết cơ quan thống kê của chính quyền Trung Quốc mới đây đã ngừng thông tin chi tiết về chỉ báo PMI mà họ đã công bố. Lo ngại của ANZ là chỉ số PMI bị nhào nặn theo hướng thổi phồng lên này có thể khiến cho quá trình điều chỉnh chính sách kinh tế của chính phủ Trung Quốc bị chậm lại, dẫn đến những sai lầm trong chính sách. Kính thưa quý vị, giây lát trong phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Ai Cập cuộc cách mạng tiếp diễn. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy từ Paris. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với chủ đề Trí thức người Việt vận động chính phủ Úc ngăn chặn dự án đập Sayaburi. EFI đặt câu hỏi về tiến sĩ Huỳnh Long Vân.
Xin kính chào tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long. Thưa ông, ngày 18 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn gồm đại diện của cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales và tổ chức nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long của ông đã đến gặp Ngoại trưởng Úc, thượng nghị sĩ Bob Carr, để đề cập đến một số vấn đề liên quan đến tình hình Việt Nam. Và riêng đối với nhóm Đồng Nai Cửu Long thì các ông có nêu lên hai vấn đề trọng tâm, đó là vấn đề các con đập trên sông Cửu Long và vấn đề tình trạng giáo dục ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết thì xin được hỏi là vì sao nhóm văn hóa Đồng Nai Cửu Long đã đề cập hai vấn đề này với lại chính phủ Úc ạ?
Tôi kính chào quý thính giả chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Kính chào Thanh Phương. Vì sở dĩ mà chúng tôi nêu hai cái vấn đề nêu trên là vì thứ nhất là chính phủ Úc là một trong số các quốc gia nòng cốt tài trợ cho cái hoạt động của quỹ hội sông Mekong. Tiền thân của quỹ hội sông Mekong đó, ngày trước là quỹ ban sông Mekong, rồi đến quỹ ban tạm thời Mekong. Thì cái quỹ hội sông Mekong ngày nay được thành lập cũng có cái mục đích là khuyến khích và đồng thời phối hợp với bốn quốc gia thành viên của quỹ hội sông Mekong, đó là Cao Miên, Lào, Thái Lan và Việt Nam, để cái việc khai thác và đồng thời sử dụng cái nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn tài nguyên nước sông Mekong đó, được cho nó công bằng, cho nó hợp lý, và đồng thời cũng phải đảm bảo làm sao cái việc phát triển bền vững chung lưu vực sông Mekong được thực hiện và đem lại cái lợi ích chung cho tất cả các quốc gia ở ven sông và người dân sinh sống ở trong cái khu vực này. Đó là cái chương trình viện trợ của chính phủ Úc cho khu vực, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Ngoài ra chính phủ Úc còn có một chương trình viện trợ đặc biệt riêng cho đồng bằng sông Cửu Long nữa, đó là chương trình xóa đói giảm nghèo. Và với cái chương trình này thì Úc đã làm những gì? Úc đã xây dựng những công trình cơ sở hạ tầng. Thí dụ như trước kia đã xây cầu Mỹ Thuận, bây giờ hiện nay xây thêm một cầu Cao Lãnh. Và trước đây cũng đã đào thêm một con kinh, mặc dầu rằng giữa sông Tiền và sông Hậu đã có một con kinh Vàm Nao rồi, nhưng mà giờ đào thêm một con kinh nữa cũng nối liền sông Tiền và sông Hậu, không cách xa sông Vàm Nao bao xa, để cho cái vùng đất giữa hai con sông Tiền và sông Hậu nó không có bị úng ngập vào mùa nước nổi. Nhờ đó mà nó giúp cái gia tăng diện tích cái canh tác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và ngoài ra, đối với cái ảnh hưởng tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu đó, thì Úc còn có cái chương trình nghiên cứu khoa học là trường hợp của CLUES, để giúp làm sao cái sản xuất nông nghiệp ở miền Tây được bền vững, có thể thích ứng lại vào những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Vâng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thì khi gặp Ngoại trưởng Bob Carr, chắc chắn là nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long đã trình bày về những tác động tiêu cực của các con đập sẽ được xây trên dòng chính của hạ lưu sông Mekong. Vậy thì ông có thể nhắc lại sơ qua những tác động tiêu cực của những con đập này ?
Là vì trong khoảng thời gian vài năm gần đây, hai chính phủ Lào và Cao Miên đưa ra cái kế hoạch xây 11 đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu Mekong. 9 cái đập đó được xây trong cái lãnh thổ của Lào và 2 đập đó xây trong địa phận của Cao Miên. Và theo những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học chuyên ngành đó, cũng như những cái hậu quả tai hại mà người ta thấy được, những hậu quả đó trên môi sinh, ở trên cuộc sống của người dân, gây ra bởi một số đập thủy điện đã xây ở trên những nhánh sông của sông Mekong. Thì những đập đó xây đâu? Xây ở trên nhánh sông Pak Bun ở Thái Lan, nó xây ở Lào thì như đập Nam Ngang, đập Ha Bun Then, đập Nam Sông, đập Sikamen. Ở Cá Miên thì có đập thủy điện Sijin, còn ở cao nguyên trung phần Việt Nam thì có đập thác Gia Ly. Nếu mà 11 đập thủy điện được xây đó, sẽ gây lên những tác hại cực kỳ nghiêm trọng. Những tác hại nó không có thể đảo ngược được trên môi sinh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và từ đó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của cộng đồng, cái người dân ở vùng hạ lưu. Vì thế mà không chỉ cái nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long chúng tôi chống đối cái việc xây dựng các công trình này, mà ngay cả những tổ chức quốc tế, những cơ quan phi chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự ngay trong khu vực, ở trong các quốc gia Lào, Thái Lan, Cao Miên và Việt Nam cũng có nữa. Còn ngoài khu vực nữa, cũng đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối cái đề án thủy điện này. Thì cái động thái này của chính phủ Lào rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm là tại sao? Nó sẽ tạo ra thành một tiện lệ để sau này đó, Lào và Miên, nếu muốn xây tiếp 10 đập khác, thì tất nhiên tiếp tục mà xây mà thôi. Mà thật sự vậy, người ta đã thấy cái ảnh hưởng liên quan của cái việc này rồi. Đó là cái việc Lào đã sao đã chuẩn bị xong tất cả để mà tiếp tục xây cái đập, một cái đập ở phía Bắc, Luang Prabang, đó là đập Bắc Ben, và một cái đập, là cái đập Don Sahon ở giữa biên giới Lào với lại là Campuchia. Cái điểm mà đáng nói, điểm mà rất là có thể gây phẫn nộ trong giới mà bảo vệ môi trường đó, là người ta trách tại sao ban bí thư của Quốc hội Mekong sẵn ở trong tay đã có tất cả những tài liệu kỹ thuật cho thấy những tác động tiêu cực của 11 điểm đó. Ban bí thư Quốc hội Mekong đã có trong tay cái khuyến cáo của Trung tâm Quốc tế Bảo vệ Môi trường, Quản lý Môi trường là yêu cầu đình quả xây đập này trong 10 năm. Nhưng mà trước hành động của Lào thì ban bí thư của Quốc hội Mekong lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đó là một điều rất là đáng trách.
Vâng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, vậy thì cho tới nay quan điểm của chính phủ Úc về vấn đề này như thế nào? Và trong các cuộc gặp gỡ vừa qua với Ngoại trưởng Úc Bob Carr, thì nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long đã có những đề xuất gì ạ?
Chúng tôi được biết là chính phủ Úc đã từng bày tỏ cái quan điểm của họ là họ tán thành cái nội dung, cái báo cáo về đánh giá chiến lược của môi trường cho thấy là những tác động tiêu cực của 11 con đập này trên vùng hạ lưu. Và đồng thời cũng tán thành cái khuyến cáo của Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường. Vì thế, chúng tôi rất là hoan nghênh cái lập trường nêu trên của chính phủ Úc. Và đồng thời là chúng tôi đề nghị với ông Ngoại trưởng Bob Carr là chính phủ Úc với uy tín sẵn có của mình. Thứ nhất, tiếp xúc hoặc là nói với ban bí thư Quỹ hội sông Mekong cho biết là cái việc xây dựng đập thủy điện này đó sẽ xảy ra những cái tác hại cho khu vực hạ lưu Mekong. Mà cái điều này đó nó hoàn toàn đi ngược lại cái chủ trương phát triển bền vững của Quỹ hội sông Mekong. Vì thế yêu cầu ban bí thư Mekong phải lên tiếng về cái vấn đề này. Điểm thứ hai nữa là yêu cầu chính phủ Úc phải trực tiếp đối thoại với chính phủ Lào, vì Úc là một cơ quan tài trợ cho Quỹ hội sông Mekong, giúp cho phát triển khu vực hạ Mekong, trong đó có Lào. Mà quyết định của chính phủ Lào một đơn phương tiến hành xây đập Sajuri trong khi chưa đạt được cái sự đồng thuận với quốc gia thành viên MRC đó, là một hành động vi phạm quy ước gọi là quy ước PNPCA của MRC. Thì điều này không thể chấp thuận được. Và yêu cầu chính phủ Lào hãy tức khắc đình chỉ công trình thủy điện Sajaburi và để cho cái kế hoạch nghiên cứu bổ túc được tiến hành trước kia vào năm 2011 đã được Hội đồng Bộ trưởng 4 quốc gia đã đồng ý rồi. Thì đối với cái đề nghị của chúng tôi này đó, thì chúng tôi thấy ông Ngoại trưởng Bob Carr cũng rất là quan tâm về cái đề nghị này. Chúng tôi trao cho ông cái tài liệu, rồi ông sẽ nói hứa là sẽ chuyển đến cái cơ quan ngoại viện của Úc Châu là OSS, tức là bộ phận của Bộ Ngoại giao để nghiên cứu cái vấn đề này. Thì những cái phát biểu của ông và những cái thái độ mà tiếp xúc gần cái quan tâm của ông thì chúng tôi rất là cảm thấy là thoải mái và vui lòng về cái việc mà những cái đề nghị và cái buổi hội kiến với ông vừa qua. Có lẽ là trong một thời gian vài hôm nữa sắp tới đó, chúng tôi lại có dịp được lại gặp gỡ lại với Ngoại trưởng Bob Carr một lần nữa. Và trong cái dịp này đó thì chúng tôi sẽ trình bày với ông Ngoại trưởng Bob Carr thêm một thông tin về cái bản thông cáo chung của Việt Mỹ sau khi mà cái hội đàm giữa Tổng thống Mỹ là ông Obama và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ông Trương Tấn Sang, sau khi cái hội nghị đã kết thúc thì Hoa Kỳ và Việt Nam đồng ý là tiếp tục sẽ theo đuổi cái gọi là sáng kiến hạ lưu Mekong. Cái sáng kiến hạ lưu Mekong này ngày trước, năm 2009, do Ngoại trưởng Hillary Clinton đề xướng, và tiếp tục theo đuổi kế hoạch này, hai bên sẽ hợp tác với nhau, hợp tác để thúc đẩy những cuộc đối thoại giữa bốn quốc gia trong lưu vực, để nhằm bảo đảm sự toàn vẹn và phát triển bền vững của châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Và sau đó, tôi cũng sẽ đề nghị với Ngoại trưởng Bốc Ca, và nếu có thể, thì Bộ Ngoại giao Úc phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm áp lực với chính phủ Lào đình chỉ cái công trình thủy điện Sajaburi.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về những vận động của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long với chính phủ Úc để đòi chính phủ Lào ngừng việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính của hạ lưu sông Mekong.
Thì xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi phần trình bày của tôi. Kính chào tất cả quý vị và kính chào Thanh Phương.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam gia tăng chấn áp tự do thông tin trên mạng. Nga câu lưu 1.200 người lao động Việt Nam nhập cư trái phép. Vì Biển Đông, Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Philippines. Thủ tướng Hun Sen kêu gọi đối thoại về kết quả bầu cử Campuchia. Chính phủ Mỹ lúng túng trước những tiết lộ mới của Snowden. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị nghi ngờ thổi phồng chỉ số sản xuất để trấn an giới đầu tư. Trí thức người Việt vận động chính phủ Úc ngăn chặn dự án đập Sayaburi, RFI phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Vân Long. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Lê Vy phụ trách.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp hôm nay đều quan tâm đến thời sự tại Pháp, duy chỉ có tờ La Croix là quan tâm đến thời sự tại Iran. Báo Thiên Hữu Le Figaro thì lưu ý đến các hồ sơ nóng mà Tổng thống Pháp phải đối mặt sau khi nghỉ hè. Báo Kinh tế Les Echos thì quan tâm đến vì sao hãng hàng không Air France còn phải xóa hàng nghìn việc làm. Báo Thiên Tả Libération trên trang nhất quan tâm đến bài phát biểu của Tổng thống François Hollande tại Clichy, ngoại ô Paris, về việc tạo công ăn việc làm cho dân Pháp. Báo Cộng sản L'Humanité thì quan tâm đến khó khăn của dân Pháp tại vùng Bretagne. Trên trang nhất báo Le Monde chạy dòng tựa, thanh niên Pháp muốn rời khỏi đất nước. Trước tiên, xin điểm qua bài trên báo Le Monde khá hấp dẫn mang tựa, vì sao thanh niên Pháp lựa chọn xuất ngoại.
Hơn 1/4 thanh niên có bằng cấp khẳng định muốn làm việc ngoài nước Pháp, con số tăng gần như gấp đôi trong vòng một năm. Theo tờ báo, chính cuộc khủng hoảng kinh tế là tác nhân thúc đẩy ngày càng nhiều thanh niên rời khỏi Pháp, đặc biệt là người nhập cư. Vào tháng 2, một nghiên cứu cho thấy 27% thanh niên có bằng cấp muốn làm việc ở ngoại quốc, trong khi đó con số này vào năm 2012 chỉ là 15%.
Bài báo trên tờ Le Monde trích ví dụ một số trường hợp điển hình với nhiều động cơ khác nhau. Đối với Nadia và Roda, những thanh niên có bằng cấp được báo Le Monde phỏng vấn, thì việc rời khỏi nước Pháp là hiển nhiên. Ngoài ra, Nadia còn chia sẻ không hề tìm việc làm tại Pháp trước khi quyết định ra đi. Cô đã quyết định sẽ đến Dubai, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào trung tuần tháng 9. Trước đó, cô đã từng đến đây và hết sức phấn khởi vì tìm việc làm quá dễ dàng, cộng với khả năng biết nói tiếng Ả Rập. Ngoài ra, bài báo còn đề cập đến một thành phần khác cũng di cư, đó là những thanh niên ra nước ngoài lập công ty. Tuy nhiên, số này còn là thiểu số, ví dụ như Alexandre, 27 tuổi, đã mở công ty du lịch bằng mô tô tại Ấn Độ. Đối với anh, thì không phải lý do thuế khóa nặng nề của Pháp đã khiến anh ra đi, mà chính vì đam mê Ấn Độ. Theo chia sẻ của Alexandre, tại Ấn Độ chỉ còn có 1.000 euro, một phiên dịch viên và một kế toán là đủ để mở công ty. Trước trào lưu này, các trang mạng tư vấn di cư cũng đang bùng nổ và tạo thành một luồng kinh doanh mới, không chỉ nhắm đến thanh niên mà còn nhắm đến cả hưu trí. Mặc dù các số liệu về nguồn di cư chưa nhiều, nhưng một số đầu óc sáng tạo đã cho đây có thể là thị trường trong tương lai. Trái với các quốc gia khác, Pháp không hề thống kê số lượng xuất ngoại mà chỉ tính lượng nhập cảnh. Ví dụ như trang libertyjournal.com được lập ra vào năm 2001, đăng thông tin hàng ngày của những người di cư. Người sáng lập là ông Hervé Ayro, một cựu di dân trong 13 năm tại Mexico và 6 năm tại Thái Lan. Từ đó, trang web không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, trang mạng thu hút 3.500.000 khách hàng tháng và 12 triệu trang được xem hàng năm. Ngoài ra, tờ báo còn nhắc đến thành phần hưu trí, một trong những điểm ngắm của các trang tư vấn xuất ngoại. Ví dụ công ty Lirondin được lập ra để tổ chức các chuyến đi dài hạn hay ngắn hạn cho những hưu trí Pháp muốn sống ở hải ngoại, bao gồm các vấn đề về nhà ở, bảo hiểm sức khỏe và giao thông v.v. Phần nửa trong số các khách hàng hưu trí của công ty Lirondin quyết định ra đi là vì cuộc sống tại Pháp đắt đỏ, chán tình hình hiện tại và khí hậu lạnh tại Pháp.
Nhìn sang quốc gia láng giềng của Pháp là Ý, báo Le Monde hôm nay cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã giảm nhẹ nhưng vẫn còn cao ở mức 12,1%. Bài báo chú ý đến số thanh niên không công ăn việc làm và mất hoàn toàn hy vọng. Đó là thảm kịch mà Ý đang phải đối mặt.
Bài báo cho biết một số thanh niên phải làm một số các việc nhỏ, không khai thuế hay giúp việc trong các nhà hàng gia đình. Công việc này chỉ đủ để sống lay lót qua ngày. Tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 15 đến 25 đã tăng gấp 3, đạt tỷ lệ 38% theo Eurostat. Theo một giảng viên kinh tế dạy đại học, hệ thống giáo dục quá nặng nề về tính hàn lâm và ít được công ty trọng dụng cũng là một trong những nguyên nhân gây nên nạn thất nghiệp. Đối với tờ báo, tại Ý, để có được một công việc với hợp đồng vô hạn định thì vô cùng khó khăn. Chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta đã cố gắng tạo điều kiện cho việc tuyển dụng, đặc biệt là hợp đồng ngắn hạn và bấp bênh, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Bài báo nhận định, điều đáng lo ngại nhất là sự căng thẳng tiềm ẩn trong xã hội Ý do nỗi thất vọng ngày càng cao của tuổi trẻ không nghề ngỏng do bất công xã hội và bạo lực.
Nhìn sang châu Á, báo Libération hôm nay đặc biệt quan tâm đến việc Nhật muốn tìm lại các công dân của mình bị mất tích tại Bắc Triều Tiên. Cảnh sát Nhật Bản vừa mới công bố trên mạng hình ảnh và tên tuổi của 169 người được cho là đã mất tích từ nhiều thập niên qua. Sở Cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ là có thể những người này đã bị tình báo Bắc Triều Tiên bắt cóc.
Trong những thập niên 70-90, chế độ Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng trăm vụ bắt cóc để đào tạo làm gián điệp và giáo viên. Một nhân viên cảnh sát Nhật cho biết, chúng tôi muốn có sự đồng ý của gia đình nạn nhân trước khi tung ra thông tin. Mục đích là kêu gọi một bộ phận dân chúng đông đảo và các nhân chứng và cho Bắc Triều Tiên hiểu rằng chúng tôi không hề bỏ hồ sơ này. Hồi năm 2002, Triều Tiên từng thừa nhận các nhân viên tình báo của nước này chỉ bắt cóc 13 công dân Nhật Bản và đánh giá rằng hồ sơ này đã được đóng lại sau khi đã thả 5 trong số những người bị bắt cóc nói trên về nhà vào năm 2002 và khẳng định là 8 người còn lại đã bị chết. Một trong những nhà tư vấn của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã sang Bắc Triều Tiên để nêu lên hồ sơ này, một vấn đề cản trở mọi đàm phán giữa Tokyo và Bình Nhưỡng.
Báo Le Monde hôm nay cũng quan tâm đến Nhật Bản, nhưng trên khía cạnh kinh tế. Tờ báo cho biết những giải pháp mà Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra có lợi cho các công ty xuất khẩu hơn là cho các hộ gia đình.
Theo tờ báo, việc hạ giá đồng yên giúp kích thích xuất khẩu và là một điều tốt cho các nhà xuất khẩu xứ sở hoa anh đào. Trong bản báo cáo kinh tế hàng tháng vào ngày 23 tháng 7, chính phủ Nhật đã nói đến từ phục hồi kinh tế lần đầu tiên trong vòng 10 tháng. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 0,2 điểm, chiếm 3,9% dân số trong độ tuổi lao động, giảm xuống dưới mức 4%, lần đầu tiên kể từ năm 2008. Chủ yếu việc làm có được là từ các công ty xuất khẩu. Ngoài ra, trong lĩnh vực sản xuất xe hơi và hàng điện tử gia dụng, tuyển dụng, số việc làm cũng tăng lên 13,3% trong cùng kỳ. Chính sách hạ giá đồng yên còn lôi cuốn được nhiều khách du lịch, do đó việc tuyển dụng trong lĩnh vực du lịch nhà hàng cũng tăng lên 13,5%. Các dự án hồi hương các hoạt động của các công ty như Toshiba, Mitsubishi Electric cũng mang lại hy vọng cải thiện công ăn việc làm cho người dân. Chủ tịch Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản vào ngày 25 tháng 7 vừa qua đã lấy làm tiếc là do các căng thẳng ngoại giao mà năm 2013, Trung Quốc đã nhường cho Hoa Kỳ vị trí đối tác thương mại số 1 của Nhật. Tờ báo nhận định nguồn thu nhập của các hộ gia đình đã tăng 2% vào tháng 6 nhờ vào tiền thưởng và các giờ làm thêm. Trên thị trường việc làm, việc tuyển dụng đa phần là bằng các hợp đồng ngắn hạn và bấp bênh. 38% người lao động rơi vào trường hợp này. Sức tiêu thụ của các hộ gia đình là nhân tố chính của GDP, lại đang bị đe dọa bởi giá đồng yên thấp nên giá nhập khẩu các nguyên vật liệu và giá cả một số mặt hàng tăng. Vào tháng 6, tiêu xài của các hộ gia đình Nhật Bản bị giảm 0,4% trong một năm. Đó là lý do vì sao Thủ tướng Abe ngần ngại trước dự định tăng gấp đôi thuế tiêu thụ từ 5% lên 10% từ nay đến tháng 10 năm 2015, và cũng có thể ông sẽ bỏ kế hoạch này. Thế nhưng, nếu làm như vậy, thì ông vấp phải chướng ngại là đã thất hứa, vì ông đã cam kết với các đối tác thế giới là sẽ cải cách chi tiêu công của đất nước, đã đạt đến con số 200% GDP.
Bradley Manning, binh sĩ Mỹ, đã làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu mật cho Wikileaks, được báo chí Pháp hôm nay đồng loạt quan tâm. Báo Le Monde chạy hàng tựa, binh sĩ Manning là tội phạm nhưng không phản bội. Le Figaro đăng bài, những bài học của vụ án Bradley Manning. Báo L'Humanité đăng bài viết với hàng tựa, chú chuột chuỗi Wikileaks có nguy cơ phải sống quãng đời còn lại dưới hố sâu bóng tối.
Tư pháp Mỹ ngày 30 tháng 7 năm 2013 đã buộc tội Bradley Manning, quân nhân đã cung cấp tài liệu cho Wikileaks làm gián điệp nhưng không cáo buộc tội trợ giúp kẻ thù. Báo Le Monde cho biết, các luật sư của Manning đã miêu tả anh là một thanh niên ngây ngô và không chín chắn. Anh ta chỉ tìm cách để gây dư luận về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Quân nhân Manning đã từng bị bỏ tù trong vòng 9 tháng tại bang Virginia, trong điều kiện hết sức cơ cực, bị cả trần truồng và cô lập. Báo L'Humanité cho biết, Manning có nguy cơ lãnh án 100 năm tù. Trước vụ án này, ý kiến từ công chúng cũng khác nhau. Một số ủng hộ Manning và cho rằng không thể buộc tội những người nói lên sự thật.
Trên hồ sơ kinh tế, báo chí Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm đến hãng hàng không Air France, lại có một đợt giảm biên chế mới. Báo Les Echos chạy tựa trên trang nhất, vì sao Air France phải cắt giảm hàng nghìn việc làm. Còn báo Le Figaro đăng bài với hàng tựa, Air France sẽ giảm thêm 2.500 việc làm vào năm 2014.
Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt tài chính nghiêm trọng của hãng này, cũng như trong bối cảnh khó khăn chung của ngành hàng không thế giới và sự cạnh tranh gay gắt của các hãng hàng không giá rẻ và các đối thủ vùng vịnh.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Ai Cập cuộc cách mạng tiếp diễn, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Hai năm sau phong trào mùa xuân 2011, Ai Cập, một trong những quốc gia lớn nhất trong khối Ả Rập, vẫn tiếp tục tiến trình cách mạng dân chủ. Quảng trường Tahrir tự do tiếp tục là biểu tượng của khát vọng tự do. Hàng trăm ngàn, hàng triệu người xuống đường chống Tổng thống Mohamed Morsi, dẫn đến biến cố nhân vật Hồi giáo này phải theo chân người từng truy bức mình là Hosni Mubarak vào nhà giam từ ngày 30 tháng 6. Đây là một cuộc đảo chính quân sự hay chiến thắng của quần chúng. Một lần nữa, vấn đề dân chủ, đại diện chính đáng được đặt ra. Đối với đa số giới trẻ Ai Cập, ít ra trong thành phần dấn thân, thì tổ chức Quân đội Hồi giáo đã cướp công cách mạng. Được bầu lên một cách dân chủ, chính phe này đã nhanh chóng ban hành những biện pháp độc đoán đi ngược lại nguyện vọng của người dân, đã đổ máu để lật qua trang sử Mubarak. Thay vì tìm đồng thuận, hợp tác với những nhân vật chính trị và những người nòng cốt trong phong trào mùa xuân Ả Rập, để xây dựng một chế độ mới, ông Mohamed Morsi, sau khi đánh bại đối thủ là một cựu tướng lãnh của chế độ cũ, đã đắc cử tổng thống. Ông cấp tốc tóm thâu quyền lực bằng sắc lệnh, ông thanh trừng quân đội, can thiệp vào hoạt động tư pháp, ưu tiên bảo vệ đặc quyền của Quân đội Hồi giáo, gây ra một không khí bất an tại một nước mà du lịch là nguồn ngoại tệ chính. Hệ quả là chính quyền Hồi giáo mất lòng dân và bị lật đổ, quân đội trở lại vai trò chính trị cột trụ. Tổ chức Quân đội Hồi giáo và xu hướng Hồi giáo nguyên thủy cuồng tín đã góp phần làm sụp đổ chính quyền dân cử đầu tiên của Ai Cập. Tuy nhiên, tham vọng của quân đội và mạng lưới quyền thế của chế độ cũ nương theo khát vọng dân chủ của phong trào quần chúng để tái chinh phục quyền lực là chuyện không thể tránh khỏi. Hầu hết các nhà phân tích đều lo ngại Ai Cập sẽ rơi vào vòng bạo lực như ở Algeria hay nội chiến như tình trạng Syria. Quân đội Hồi giáo và các nhóm Hồi giáo nguyên thủy có thể trúng kế quân đội, tranh đấu bằng bạo lực và sẽ bị quân đội đàn áp thẳng tay nhân danh chống khủng bố. Những câu hỏi đặt ra là động lực nào đã thúc đẩy mùa xuân Ai Cập? Các tác nhân chính từ giới trẻ tri thức đã vấp phải những thiếu sót gì? Họ rút tỉa kinh nghiệm ra sao? Nhà báo Nguyễn Văn Huy, tác giả bài Biến động tại Ai Cập, bài học nào cho đối lập Việt Nam, đăng trên báo mạng Thông Luận, phân tích trong phần phỏng vấn sau đây.
chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, tình hình Ai Cập biến động mạnh mà nhiều giới phân tích e ngại là Ai Cập sẽ rơi vào vòng bạo lực như là ở Syria, tức là quân đội sẽ trấn áp phe Huynh đệ Hồi giáo và phe Huynh đệ Hồi giáo sẽ sử dụng đấu tranh bí mật và đưa đến nội chiến. Là tác giả của bài viết Biến động tại Ai Cập, bài học nào cho đối lập Việt Nam đăng trên Thông Luận, thì anh có nhận định những cái khiếm khuyết của tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập là Mohamed Morsi? Ông bị quân đội lật đổ và trước đó là hàng trăm ngàn dân đã xuống đường chống chế độ mới. Thưa anh.
Dạ, thưa anh, để trả lời anh đó, thứ nhất là tôi cũng đồng ý với anh là hiện nay cái tình hình Ai Cập rất là nguy kịch, nó ảnh hưởng đến cả một cái vùng khu vực Trung Đông và những cái biến động tại đó khiến cả thế giới lo âu. Trở lại cái vấn đề câu hỏi của anh đó, anh nói là những thành tích của ông Mohamed Morsi, vị tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập trong một năm cầm quyền đó, thì đã đang làm được cái gì? Thì mình thấy rằng một năm thì quá ngắn đối với một nhiệm kỳ tổng thống, nhưng mà những cái gì mà ông đã chuẩn bị trước đó và những cái gì ông tuyên bố cho tương lai đó, người ta cũng có thể suy đoán là đảng cầm quyền của ông đó chủ trương xây dựng một xã hội Hồi giáo Ai Cập trung thành giáo luật Sharia, tức là áp dụng cái luật cổ điển của Hồi giáo trong xã hội Ai Cập. Và trong suốt một năm cầm quyền vừa qua đó, thì mình thấy rằng mặc dù quá ngắn nhưng mà ông đã không làm một cái gì để mà nâng cao mức sống người dân, trong lúc người dân chúng mà Ai Cập bầu ông lên đó, lại có hy vọng là ông sẽ đem lại một cuộc sống khác với cái thời Hosni Mubarak, tức là tổng thống độc tài trước đó bị lật đổ. Và người ta hy vọng là có một cái vai trò quan trọng hơn trong xã hội. Đây là cuộc sống của họ, nó tức là cái hạ tầng cơ sở, những cái phương tiện mà để họ có công việc làm thì lại không có cái gì hết. Dân chúng không bằng lòng, tại vì người ta bầu một vị tổng thống lên để khác xã hội trước, nhưng rốt cuộc lại họ còn khổ hơn xã hội trước, thì đó họ chấp nhận. Cho nên chính vậy mà họ đứng lên biểu tình chống lại Morsi. Trong khi đó ông Morsi thay vì lo nâng cao mức sống người dân thì ông ta lại tập trung củng cố quyền lực của nhóm Hồi giáo của ông, tức là những anh em Hồi giáo, tức là Brotherhood Muslim. Điều này làm cho những người mà ủng hộ ông phiền lòng, nhất là những người mà đã tham gia cuộc cách mạng năm 2011 lật đổ tổng thống Barack đó, thì người ta thấy rằng ông này hoàn toàn phản bội lại lý tưởng ban đầu là làm sao làm một cách mạng để thay đổi xã hội, để có tự do, dân chủ, công bằng và mức sống cao. Cuối cùng bốn cái điều kiện đó không có cái nào được thỏa mãn cả, chính như vậy mà nó có một cái phong trào ầm ĩ từ một năm qua, và những người khi bắt đầu đứng ra phản đối lại ông Morsi đó thì bị đàn áp thẳng tay. Trong khi đó và với 20% dân chúng ủng hộ ông đó, thì ông ta cảm tưởng là ông ta có toàn quyền lãnh đạo quốc gia, ông ta muốn làm gì thì làm, và ông ta làm cuộc trưng cầu những ý là thay đổi hiến pháp để mà cho phép ông có quyền lực mạnh hơn để làm những cái tổ hướng về cái giáo luật Sharia của Hồi giáo, và có những cái giáo phái mà rất là cực đoan, tức là giáo phái Salafis, họ tha hồ tự tung tự tác kích động phong trào thánh chiến, tức là đánh diệt tất cả các tôn giáo khác, bắt trẻ em học giáo lý Hồi giáo từ lúc cấp nhỏ và buộc nhiều cái điều luật Sharia trong xã hội. Thành ra trong suốt một năm cầm quyền của ông Morsi, nó nói tóm lại đó, ông bỏ bê cái khía cạnh mà cải tạo xã hội để đưa có một sống cao hơn, đó là gây ra cái nguyên do để người ta chống đối ông.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, một cách cụ thể thì cái sai lầm cốt lõi của ông Mohamed Morsi là ở những điểm nào? Phải chăng ông không có hành xử như là vị tổng thống của tất cả người dân Ai Cập mà chỉ tập trung vào phe phái của mình? Sau khi đắc cử đã không hợp tác với những cái tổ chức chính trị khác ở trong xã hội để mà xây dựng một cái xã hội mới.
Ông được 51,75% số phiếu, nhưng mà thực sự chỉ có 20% người ủng hộ ông ta. Thành ra có 80% còn lại đó là bị ông ta bỏ rơi. Và khi ông ta bỏ rơi như vậy, ta không chú tâm tới người khác, chỉ nghĩ tới mình. Thành ra chính vì vậy mà cái sự chống đối nó mạnh hơn. Và trong lần này đó, mình thấy rằng chính những người mà đã bỏ phiếu ông năm 2011, tức là 20% đó đã gần như một nửa đã bắt đầu quay lại chống lại ông ta. Thì đa số dân nghèo ở vùng thôn quê và các khu dân cư quanh thành phố lớn đó, họ sống rất là khổ cực và hy vọng với ông Hosni này lên, tại vì lúc đảng anh em Hồi giáo chưa cầm quyền đó thì cấm sinh hoạt chính trị, thành ra tập trung của những anh em Hồi giáo là tập trung vào vấn đề xã hội và giáo dục. Thành ra nhóm anh em Hồi giáo đó thì họ tập trung vào buôn bán, và có chút tiền đó thì họ tài trợ cho những phong trào xã hội như là giúp người nghèo, rồi tạo những cái lớp giáo lý Hồi giáo cho trẻ em nghèo, đồng thời giúp người không có phương tiện chữa bệnh thì chữa bệnh, đại khái là làm những công tác xã hội cơ bản. Chính vì vậy người ta thấy rằng nếu mà bầu cho cái đảng anh em Hồi giáo đó thì chắc chắn là những người này sẽ tiếp tục công tác xã hội để mà làm mức nâng cao mức sống hơn. Nhưng mà khi lên cầm quyền rồi thì tất cả những cái đó đều bỏ rơi hết. Họ không quan tâm tới quần chúng đó mà chỉ lo củng cố quyền lực của mình và làm sao áp đặt cái giáo luật Sharia trong xã hội và buộc những người nghèo khổ là phải sống một cách tuyệt đối theo cái luật đó. Thành ra chính vì vậy mà họ không có ủng hộ được cái nhóm cầm quyền của ông Morsi, chính vì vậy mà họ mới chống đối.
Giới trẻ nói chung, những cái người đã phát động cái phong trào mùa xuân Ai Cập vào năm 2011 thì họ cho rằng cuộc cách mạng của họ đã bị đánh cắp ông Morsi và nhóm huynh đệ Hồi giáo đã cướp công cách mạng. Thưa anh Nguyễn Văn Huy, hư thực như thế nào?
Thanh thực sự những người mà lúc đầu chống đối ông cựu tổng thống Hosni Mubarak đó, là những người đó là những người thanh niên thành phố, tức là những người mà đã tiếp cận với cái nền văn minh văn hóa Tây phương, tức là cái giới trẻ Ai Cập tại thủ đô Cairo như Alexandria hay Port Said hay là Suez đó. Họ hàng ngày tiếp cận với những người khách du lịch phương Tây tới thăm đất nước Ai Cập của họ. Và họ thấy rằng tại sao họ cũng có một cái trình độ văn hóa như những người đó. Họ cũng có một cái quá khứ hào hùng như những người đó. Mà tại sao ngày nay họ sống khổ cực phải đi làm phục vụ cho những cái người mà không có gì họ hết để mà được có đồng tiền để sống. Tại đó họ đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta phải khổ cực, thì câu trả lời đưa ra đó là vì cái tổ chức xã hội. Nếu mà tổ chức xã hội Ai Cập mà nó tự do, dân chủ và nó cởi mở, phóng khoáng thì chắc chắn Ai Cập cũng sẽ có một mức sống tương đương hoặc là ngang bằng với các quốc gia dân chủ phương Tây. Và chính vì họ mới thấy rằng Hosni Mubarak là suốt 30 năm cầm quyền tổng thống thì ông ta chỉ củng cố quyền lực của ông ta và quân đội mà thôi, thành ra không làm gì cho dân chúng. Thành ra chính vì họ muốn làm cuộc cách mạng nên lật đổ ông Hosni Mubarak để có một xã hội khác, cho họ có một cái tương lai sáng sủa hơn. Thành ra họ mới xuống đường trong suốt năm 2011 để lật đổ Mubarak. Thì khi đó là những tin phong trào tự phát mà thôi, tức là những người bất mãn, những người không có chủ đứng trong xã hội, họ đứng ra làm cuộc cách mạng đó. Và khi cuộc cách mạng thành công rồi thì họ mới phát giác ra một chuyện là họ không có lãnh đạo và họ cũng không có đường lối phát triển. Thành ra chính như vậy, và khi một cái tổ chức mà không bị cấm đoán từ lâu, không có một đường lối nào rõ ràng hết, nhưng mà họ có tổ chức hơn chút xíu, tức là những nhóm anh em huynh đệ Hồi giáo đó, thì họ đứng ra lập ra một cái đảng mà họ tranh cử tổng thống và tranh cử các chức vụ dân cử, và đồng thời họ nắm giữ, họ có mặt khắp nơi tại Ai Cập hết. Và chính vì vậy mà họ đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2011 và từ đó họ cầm quyền. Thật ra rút cái bài học thất bại của năm 2011 đó, thì những thanh niên Ai Cập thì họ muốn có một cuộc sống ngang với người Tây phương hoặc là ít ra cũng bằng. Thành ra họ thấy rằng nếu mà mình không có một cái tổ chức, không có một đường lối và cũng không có một khuôn mặt nào để mà hội tụ được cái sự ủng hộ đó, thì chắc chắn sẽ thua trong tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, theo giới phân tích Tây phương nói riêng là của các nhà nghiên cứu Pháp, thì cái cuộc cách mạng tại Ai Cập không có thất bại. Đối với giới trẻ Ai Cập thì họ nói rằng cuộc cách mạng sẽ tiếp tục. Thưa anh, thì cái bài học cho đối lập Ai Cập sau khi chính quyền lọt vào tay Hồi giáo và sau ngày 30 tháng 6, tức là quân đội đã trở lại chính quyền sau khi lật đổ ông Mohamed Morsi, thì từ nay đối lập Ai Cập theo nhận xét của anh đã có những cái thay đổi cụ thể như thế nào để chuẩn bị cho tương lai của đối lập nói riêng và đất nước Ai Cập nói chung?
Thưa anh, theo nhận xét của tôi cũng như là thực sự là cũng có nhận xét của những nhà quan sát quốc tế đó, thì giới mà đối lập Ai Cập, giới đối lập Ai Cập hiện nay đó, họ có một cái phong trào tên là Tamarot, tức là có nghĩa là chữ Ai Cập nghĩa là phản kháng, phong trào phản kháng. Mà phong trào này là thực sự đó là một phong trào tự phát do những thanh niên trẻ nổi lên đứng lại. Nhưng mà ngày nay họ nhận xét như nãy tôi vừa phân tích đó, là nếu mà một cuộc phản kháng mà không có tổ chức, không có lãnh đạo, không có đường lối và không có một gương mặt mà có khả ái đó, thì họ sẽ không đưa đến thành công nào hết. Chính vì vậy lần này cái nhóm Tamarot đã đưa ông Enbaradai, tức là một nhân vật có tiếng quốc tế, một nhà khoa học và đồng thời là một người Hồi giáo cũng là trung kiên, nhưng mà phải ở. Thành ra cái gương mặt này nó được tất cả mọi người ủng hộ và cả dư luận thế giới phương Tây cũng ủng hộ. Thành ra chính vì vậy họ đưa ra gương mặt đó để hy vọng trong tương lai đó, sau khi chế độ Morsi bị thay đổi đó, thì trong cuộc bầu cử tương lai thì phe đối lập này sẽ có thể hy vọng thắng cử trong những cuộc bầu cử dân chủ khác. Đó là một cái khía cạnh. Thứ hai đó là mình thấy rằng cái bài học của Ai Cập cũng như trong tất cả các cuộc nổi dậy của các quốc gia mà chống một chế độ độc tài, thì bất cứ một phong trào nào cũng vậy. Lúc đầu là do bất mãn cá nhân rồi từ đó sinh ra một phong trào quần chúng. Nhưng mà làm cái gì làm cũng phải có tổ chức, phải có một tổ chức dẫn đầu, phải có một đường lối chỉ đạo và phải có một gương mặt hội tụ được tất cả những cái sự mà chú ý của quốc tế cũng như trong nước đó. Tôi nghĩ rằng đó là cái bài học mà mình thấy rằng Ai Cập đó cũng là một bài học cho những đối lập Việt Nam, đó là cho tương lai muốn tranh đấu thay đổi xã hội đó thì phải có một tổ chức hướng dẫn, phải có một đường lối chỉ đạo và có một gương mặt khả ái để quy tụ tất cả những cái niềm tin đó vào cho chính mình.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy. Theo đặc phái viên RFI Anh Cọc Pê, tuổi trẻ Ai Cập khẳng định là cuộc cách mạng đang tiếp diễn. Người dân không còn sợ chính quyền như hai năm trước đây, thời Mubarak, và họ tin chắc rằng tình thế không thể đảo ngược. Tổ chức phản kháng Tamarod đã được thành lập, với nhân vật đầu đàn có tầm vóc quốc tế là tiến sĩ Mohamed El Baradei, nguyên là giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Nhà báo Pháp Alain Crest trên nguyệt sang Le Monde Diplomatique tháng 8 nhận định là Ai Cập phải lật qua trang sử bạo động. Ổn định chỉ có thể vãn hồi nếu tất cả mọi lực lượng chính trị, kể cả Hồi giáo, được tham gia vào tiến trình dân chủ. Đối với chuyên gia Marc Lavergne thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS, thì sau nhiều thập kỷ sống trong chế độ độc tài, người dân Ai Cập đã mất đi khái niệm công dân, mất đi ý thức về quyền lợi chung. Do vậy, họ cần phải vừa tranh đấu, vừa học hỏi cách xây dựng nền móng dân chủ. Trong quan điểm này, thì cách mạng Ai Cập không thất bại vì chỉ mới bắt đầu với thái độ dấn thân, can đảm lên án chế độ.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo do Lê Vy biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí lịch sử với chủ đề Sự lùi bước của Nho giáo Việt Nam hồi dưới thế kỷ thứ 19, tạp chí do Lê Phước phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay của đài RFI đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe lại ca khúc Belle Île en Mer qua tiếng hát của Laurent Voulzy.
Et vous laisse à part.